đến thiền sư Vệ Thanh ở núi Ba Tiêu. Thiền sư này trong các sách thiền thường hay dẫn dẫn người Ba Tiêu đó, để Ba Sô đó. Sư là người Tân La, tức là Triều Tiên, năm 28 tuổi đến ngưỡng sơn ý kiến Nam Tháp Dũng, Nam Tháp Quang Dũng, nhân đây được ngộ đạo. Sư trụ trì núi Ba Tiêu, đồ chúng đến tham vấn rất đông. Có vị tăng hỏi thế nào là nước Ba Tiêu? Sư đáp: mùa đông ấm, mùa hạ mát. Tăng hỏi thế nào là kiếm Thổi Long? Sư tiến ba bước. Thế nào là hòa thượng một câu vì người? Sư đáp: chỉ e xà lê chẳng hỏi. Như vậy cái lối đối đáp ngài khéo không? Bây giờ trước tôi nói tại sao mà kêu ngài là Ba Tiêu, là vì ngài ở trên cái núi Ba Tiêu. Ba Tiêu là gì? Là cái chuối. Thầy có núi cây chuối không? Thí dụ mình đi Đà Lạt thì có qua cái đèo gì mấy chú nhớ không? Có cái đèo chuối đó. Có đèo chuối thì có núi chuối chứ gì. Núi mà trồng chuối gọi là núi Ba Tiêu. Thì như vậy. Nhưng mà giờ trên núi đó cái dòng suối nó chảy thì đó gọi là nước Ba Tiêu. Bây giờ ta hỏi thế nào là nước Ba Tiêu thì cũng hỏi thế nào là giao phong, hay là thế nào là cái cảnh của ngài đó, phải không? Thì ngài trả lời: mùa đông ấm, mùa hạ mát. Thì trả lời đó hay không? Hay rồi dạ. Hay chỗ nào? Thấy được cái hay đó thì mới thấm được cái ý vị của các ngài. Mùa đông là khí trời lạnh, phải không? Nhưng mà nước thì nó lại ấm. Còn mùa hạ thì khí trời nóng nhưng nước lại mát, phải không? Như vậy thì ngài nói mùa đông ấm, mùa hạ mát, thì nói đó nó hợp với cái lẽ thật, mà nói đó nó lại mang một tính chất khí trời đông hạ nó đổi thay, mà dòng sông Ba Tiêu này nó không lệ thuộc vào khí trời. Ở ngoài lạnh tôi nóng tôi ấm, ở ngoài thì nóng thì tôi lại mát. Tức là nó không lệ thuộc vào thời tiết. Đó là một cái khéo léo. Như vậy thuộc thời tiết mới thuộc về vô thường, mà cái đó không thuộc thời tiết làm sao vô thường, phải không? Thì cái câu trả lời này rất là khéo léo. Rồi ông Tăng hỏi thế nào là cái kiếm Thổi Long, tức là để chỉ cho cái kiếm bén hoặc kiếm không mũi đó. Thì ngài nói ngài tiến ba bước thôi để chỉ cái kiếm đó. Rồi ông Tăng nói thế nào là hòa thượng một câu vì người, thì ngài nói chỉ e xà lê chẳng hỏi. Đến cái đoạn sau này, sư thượng đường cầm gậy đưa lên bảo chúng: các ông có cây gậy thì ta cho các ông cây gậy, các ông không có cây gậy, không có gậy thì ta cướp cây gậy các ông. Sư chống gậy đứng rồi bước xuống tòa. Cái câu này là cái câu mà trong nhà thiền cho là câu nổi tiếng, kỳ đặc nổi tiếng. Đâu mấy chú tìm cái kỳ đặc nữa coi. Kỳ đặc ở chỗ nào? Nó thấy hai cái vô lý. Đã có cái gậy cho cái gậy gì chứ, phải không? Còn không cái gậy làm sao cướp, cướp cái gậy của ông. Đã không có cướp cái gì. Vậy đó mà câu nói hết sức là kỳ đặc. Sau này có nhiều người giảng cái đoạn cái câu này. Cũng như hôm nào học có vị thiền sư nói chuyện mà nói rằng trong kinh điển có ý tổ sư không, thì vị khác đáp là có, phải không? Nó đã có ý tổ sư thì tổ đặt ma qua làm gì? Thì nó vì có nên qua. Hiểu cái đó không? Hiểu cái đó thì hiểu cái này. Nếu mà mấy chú nhận mình có cái đó thì tôi mới trao cái đó cho mấy chú. Người ngộ được cái đó thì ông thầy mới tâm ấn, mới truyền trao, phải không? Thì có thì gậy mới trao cho cái gậy. Còn nếu mình không nhận được cái đó thì tức là coi như mất rồi, thì bị cướp mất cái gậy đó. Thành ra cái câu nói mới nghe thì coi như nó vô nghĩa mà rất là lý thú. Tăng hỏi: giặc đến cần đánh, khách đến cần xem, chợ gặp khách giặc đồng thời đến thì làm sao? Sư bảo: trong thất có một đôi giày cỏ rách. Chỉ như đôi giày cỏ rách lại khang thỏi dũng trang, ông nếu đem đi trước hôm sau chẳng kiếp. Câu này hay không? Mấy cái này thì nghe cũng như đọc thần chú này. Nhưng mà thật là hay. Đó là cái lý đạo của các ngài nói nó khéo vô cùng. Nhưng giờ trước hết phải biết thế nào là giặc, thế nào là khách cái đó. Cái gì mà ở đây nó là giặc, cái gì mà ở đây nó là khách, biết chưa? Chưa biết cái đó làm sao biết hay được. Giặc á là để chỉ cho những cái niệm dấy lên phù hợp tương ưng với tham sân si, cái đó là gọi là giặc. Còn khách á là những niệm dấy lên mà nó mang tính cách vô ký đó, nghĩa là nghĩ sằng nghĩ bậy, nó không có tính cách gì quan trọng. Bởi vậy cho nên nói người tu thiền, hình ảnh cái người mà chăn trâu đó, nếu mà trâu đi thường á thì thôi, còn nếu mà nó chui mỏ nó vô lúa thì phải làm sao? Giật mũi đánh đó, thì đó là giặc đó, giặc đó thì phải đánh, thấy không? Đi thường thì thôi đó, thì như vậy cho nên nó khách thì xem thôi, còn giặc thì phải đánh đó. Bây giờ ông tăng này ông lại kèm hai cái vô một, hai cái đồng thời đến thì phải làm sao đấy đó. Cả giặc và cả khách tới một lượt, lúc đó phải làm sao? Tại đâu khi mà nói chuyện mấy chú nghe không có tu hành gì hết trơn, mà cả một cái tu thâm trầm ở trong. Thì ngài bảo trong thức có một đôi giày cỏ rách, trong thức có một đôi giày cỏ rách, nếu thiếu chữ rách này thì chưa có hay. Như vậy là sao? Kiếm người đó rồi. Nếu giặc khách đồng thời đến thì ngài đáp rằng trong thức có đôi giày cỏ rách, mà đôi giày cỏ rách là đồ sao, hữu dụng hay vô dụng? Là đồ bỏ đi, tức là ngang đó đừng có nhìn, đừng có thèm nhớ tới nó thì được rồi đó, bỏ đi đôi giày rách. Thì nếu giặc khách đồng thời đến thì coi như đừng màng nó thì được. Vậy thôi, thành là cái đáp mà nghe không thể nào hiểu nổi. Đôi giày cỏ rách chứ có màng nữa không? Thì ông Tăng này ông hiểu, ông hỏi chỉ như đôi giày cỏ rách lại kham thọ dũng chăng, tức là cái chỗ mà không màng á nên thọ dũng chăng? Thì ngài đáp ông nếu đem đi trước hung sao chẳng kiết, cái đó là cái không màng thôi, còn dùng vào chỗ nào? Ông hỏi quan cảnh đều quên là vật gì? Sư đáp tri cái gì? Kiến châu cửu lan. Dễ hiểu không? Thành ra nếu mà học thiền mấy cái này thì nghe nó sao đâu, nó chuyển trên trời trên mây không, phải không? Nhưng mà thực tình là những cái này là toàn là những cái tu không, mà nói thì mấy chú thấy như không có tu gì hết. Quan là chỉ cho tâm, cảnh là chỉ cho vật. Khi tâm vật đều quên là vật gì? Phải không? Tâm vật đều quên là vật gì? Thì người đáp tri. Lúc đó chỉ còn là cái biết, thì đó là quá rõ ràng rồi đó. Nghĩa là mình mắc kẹt hai bên, trong là tâm, ngoài là vật đó. Bởi vậy cho nên là thấy trong chấp tâm, ngoài chấp cảnh, đó là có ngã có pháp. Giờ tâm vật là ngã pháp đều buông hết, nhưng mà buông hết rồi thành cái gì? Thì lúc đó còn cái tri, còn cái biết, chứ không nói cái gì nữa. Rồi ông đã còn cái biết rồi, ông hỏi tri là cái gì nữa? Thì ngài mới nói cửu kiếm châu cửu lan, nó cách chơi thôi. Tại vì ông tăng dốt quá. Tăng hỏi chẳng hỏi hai đầu ba cổ, thỉnh thầy chỉ thẳng bản lai diện mục. Sư ngồi thẳng lặng thinh đó, bản lai diện mục. Như vậy thì những cái câu đối đáp của ngài Ba Tiêu á nó rất là lý thú, nhưng mà cũng rất khó khăn, phải không? Nếu mà không hiểu thì mấy câu đó nghe cũng bể đầu bể óc.